chương trình đọc truyện trên radio.
Quý vị và các bạn thân mến, việc say và quả cùng muốn đi chợ khao vai giống như một cơn sông chỉ trực biến thành bão trong cả hai mái nhà của họ, khiến vợ của quả và chồng của say cùng lo lắng buồn phiền. Thế rồi, cái ngày cả say và quả mong chờ đã đến, ngày 27 tháng 3, ngày phiên chợ khao vai. Gà vừa gáy canh một, say đã rời nhà, mang theo váy áo mới, giày mới. Cô đi như gió đầy, như con nước cuốn ra đường, trong đầu chỉ nghĩ tới nụ cười và hai hàm răng trắng đến lóa mắt của quả. Bất ngờ, cũng buổi sáng ấy, vợ của quả trở dạ đẻ. Liệu say tới chợ tình khao vai, gặp người đàn ông cô say đắm khát khao, hay với trách nhiệm lương tâm của một cán bộ y tá, cô sẽ tới đỡ đẻ cho cô vợ của quả? Liệu cô vẫn sống với bóng hình của quả, hay sẽ trở về làm người vợ hiền trong vòng tay yêu thương của sò? Mời quý vị và các bạn cùng nghe những trang cuối tiểu thuyết Người yêu ơi của nhà văn Đỗ Bích Thúy trong buổi đọc truyện hôm nay. Cô trò không giấu được tức tối. Chồng cô nói thế cũng có sai đâu. Không sai nên cũng khó cãi. Cô đi đi lại lại trong buồng. Quả đang định nằm xuống tiếp thì cô lại hét lên. Anh đừng có nói cái kiểu ấy. Kiểu ấy là kiểu gì? Quả hấp háy mắt, muốn cười mà không nỡ cười. Anh đừng có giả vờ không hiểu em nói gì. Không hiểu thật mà, giả vờ gì đâu. Không nói nhiều nữa, anh ở nhà đi. Quả nằm phịch xuống giường, mắt nhắm tịt lại. Không ở. Cô cho hì hục leo lên giường, lôi quả dậy. Quả trông thế nhưng nặng lắm. Cô thì mệt đứt cả hơi vì cái bụng to rồi. Lôi cũng chẳng ăn thua. Bực mình, cô lấy cái gối vụt vào người quả. Anh có ở không? Không ở. Vẫn muốn đi. Em nói thế mà anh vẫn muốn đi hả? Vẫn. Anh quả. Cô cho lại khóc toáng lên. Bên ngoài mấy con chó con sủa váng cả nhà. Chắc bọn nó nghe thấy cô cho khóc to quá. Anh đưa em về nhà. Anh dậy, đưa em về luôn. Nhà ở đây, còn về đâu? Quả giơ tay, đỡ những cái gối đang vụt xuống mặt. Mồm vẫn nói. Mẹ quả từ ngoài chạy vào. Chúng mày muốn tao bị điếc tai hả? Ôi, hai cái đứa này. Một ngày không cãi nhau ầm ĩ 3-4 lần thì không chịu được à? Cô cho không vụt chồng nữa, cũng không nói nữa. Cô đi ra mở hòm quần áo, lấy cái túi to, nhét quần áo vào đấy. Mẹ quả đứng nhìn ngạc nhiên. Mày định làm cái gì đấy? Cô trò vừa nhét quần áo vào túi, vừa trả lời, không nhìn mẹ chồng. Con đi về nhà mẹ đẻ. Nói hay, cái bụng to thế kia, mày vác đi đâu được? Mày thử nghĩ xem, người mày có chui qua cái cửa ô tô không? Định đi bộ về Hoàng Su Phi à? Mẹ quả đứng tựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực. Quả nhìn mẹ buồn cười mà không dám cười, nằm quay mặt vào tường. Cô cho nghe mẹ chồng nói thế thì dừng lại, đứng giữa buồng chỉ tay về phía chồng. Mẹ mà là con, thì mẹ có muốn ở tiếp với cái người như thế kia không? Ờ, cái người ấy, nó làm gì mày? Để tao cho nó mấy nhát dao, đi theo tổ tiên luôn. Nó không nghe lời con gì cả. Mày bảo gì mà nó không nghe? Nói tao xem. Nó. Cô cho không nói tiếp được. Mệt quá, cái bụng như nặng hơn mọi ngày, như là sắp rụng xuống đất đến nơi. Cô ngồi xuống cái ghế tựa, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm như sắp hết hơi. Mẹ đi ra ngoài đi. Đi ra thì đi ra. Người làm mẹ chồng này, cái gì cũng chịu được. Việc gì khó mấy cũng làm được. Chó dữ còn đánh què chân được. Rèn cô con dâu này chỉ là việc bé tí thôi. Quả nằm im không cựa quậy, thực ra là vừa thở phù một cái. Bà lão gần 70 tuổi, tên là mẹ này, đúng là ghê gớm thật. Quả nghĩ rồi, có những việc mình làm cho người khác, nhưng có những việc ít thôi là làm cho bản thân. Bản thân phải vui vẻ thì mới khiến người khác vui vẻ được chứ. Chẳng phải thế sao? Quả thấy vui vẻ. Vui như người ta vừa dẹp được loạn thổ phỉ trong nhà, lại còn sắp được đi gặp cái người mà mình muốn gặp nhất trên đời. Thế thì không vui mới lạ chứ. Quả nhe răng ra cười một cái, rồi yên chí ngủ. Vừa ngủ đã nghe thấy ai hát bên tai. Gầu mông rằng, râu mông, mùa xuân về, cái gì nở làm xuân? Phải chăng hoa mai hoa rừng nở làm xuân? Giá em lấy được anh, em sẽ khoác tay anh nắm, đi chơi tận chợ người Hán. Trên tường nhà xay sò có một cuốn lịch của Ủy ban Dân số, xay treo ở ngay cửa. Bên cạnh cái đinh vẫn treo túi đồ nghề. Trên lịch, xay đánh dấu ngày mang thai, ngày dự sinh của các mẹ ở Há Khó Cho. Có tháng chi chít bút bi đỏ, có tháng chẳng có dấu bút nào. Sò dậy từ lúc gà vừa gáy tiếng đầu tiên. Đêm không có mưa, yên tĩnh, sao vẫn còn nhấp nháy đầy trên bầu trời. Ngày bé, sò thích ngồi với bố ở hè ngắm sao. Mỗi ngôi sao đều có một câu chuyện. Sò một bên, em gái một bên. Nghe đến lúc ngủ gật, bố phải bế vào trong nhà. Giờ thì bố đã thành một ngôi sao nào đấy trên kia rồi. Sò lại chưa có đứa bé nào ngồi bên cạnh để kể cho nó nghe những câu chuyện bố đã kể. Sò khẽ khàng quét sân thả gà, cho bò ăn, cho lợn ăn, đặt chõ mèn mén lên bếp, hấp lại lần thứ ba. Say vẫn ngủ. Sò thích làm việc sớm, từ cái lúc chưa một ai thức dậy, ngoài mấy con gà. Xong hết mọi thứ mới đi quét nhà. Nhà bao giờ cũng quét sau cùng. Quét sau cùng vì sợ kéo bàn kéo ghế, vợ tỉnh giấc mất. Quét từ trong ra ngoài. Đến cửa thì tờ lịch có in hình mấy bông hoa màu đỏ đập vào mắt. Trong bụng không nghĩ đâu, tự dưng nó đập vào mắt thôi. Hay là trong bụng có nghĩ, vẫn nghĩ, lúc nào cũng nghĩ nên nó mới dễ đập vào mắt thế. Sò cũng không biết. Hôm nay là 26 tháng 3 âm lịch. Số 26 bé tí nằm dưới góc phải của cái ô ghi ngày. Hôm qua sò đi uống rượu với mấy ông bạn cũ trước cùng tổ công tác sát ở đường biên, uống dưới trung tâm xã. Tất cả đều say. Vui hay buồn thì uống phải say mới được. Không say không được về, mà cũng không ai biết người bên cạnh đã say hay chưa cơ. Đêm khuya mới về đến nhà. Chân sò đi vẹo vọ, quăng cái đèn pin lên mặt bàn, gần như ngã uịch xuống giường. Say lùm cùm bỏ dậy, cởi giày cho sò, nhặt cái đèn pin vẫn đang sáng, tắt đi, rồi rón rén nằm xuống. Sò quàng tay qua người say, ôm chặt lấy vợ. Sò ôm chặt quá, say phải kêu lên. Vừa kêu, vừa cố gỡ tay chồng ra. Sao lại ôm chặt thế? Ôm chặt chứ, không ôm chặt vợ, vợ nó chạy, chạy mất. Say vẫn cố gỡ mà không gỡ được. Tay sò như hai gọng kìm. Say lẩm bẩm. Say rượu quá rồi, toàn nói linh tinh. Bỏ ra, em không thở được. Sò xoay người say để say đối diện với mình. Nhưng say cố tình ôm cả cái chăn, nên sò vẫn cách say một khúc. Vợ à, đi cũng được, nhưng nhớ đường về nhà. Nói có thế thôi, rồi ngủ mất. Tưởng sẽ ngủ đến tận trưa hôm sau, nhưng cuối cùng thì gà gọi một cái lại dậy luôn. Sò ngồi xuống hè, dựa vai vào cây cột. Sò chưa đi khâu vai bao giờ, nên không biết đi đến đấy mất bao lâu. Một tuần quanh đây có 2-3 phiên chợ. Phiên to nhất là chợ huyện, họp vào chủ nhật, muốn mua cái gì cũng có. Khâu vai tận bên Mèo Vạc, tự dưng cũng chẳng có việc gì mà sang đấy. Khâu vai, cuối cùng không phải người ta đến đấy để bán mua cái gì. Nhắc đến khâu vai một cái, tự dưng những người bình thường đều mở to mắt, giỏng tai lên nghe ngóng, cố đoán xem liệu có phải ai đó đang định đi để gặp người yêu không? Người yêu. Cuối cùng thì ai là người yêu của cái người muốn đi khâu vai ấy? Sò, từ lúc lớn lên tới giờ cũng chưa từng nghe ai nói sẽ đi khao phai để gặp người yêu. À, không phải người yêu, mà là người yêu cũ. Sò không dám chắc, nhưng cũng có thể đoán được là vợ mình sẽ gặp ai ở khao phai. Chỉ có điều, cố quen với ý nghĩ đấy chỉ là điều bình thường, cũng như đi chợ phiên thôi. Hết ngày thì về, có ai đi chợ mà không về đâu. Thật là khó. Sò ngồi ở hè nhà rất lâu, mặt trời đang chiếu những tia đầu tiên ngược lên từ phía sau dãy núi ngay trước mặt. Một quả mận non rụng bộp trên sân, lăn đi một đoạn. Tự dưng bây giờ, lúc này, sò không muốn làm gì nữa hết. Chỉ thấy buồn đến mức những cái móng chân móng tay muốn rụng cả ra. Say còn đang ngủ trong buồng, ngay sau lưng, nhưng sò lại thấy nhớ vợ. Như thể vợ đã đi đâu vắng nhà từ ngày mới cưới. Cặp má căng tròn đỏ hồng trong cái buổi sáng tinh mơ lạnh buốt, nhìn sò dìm tấm chăn xuống nước. Đôi mắt mở to, lấp lánh, ướt và rất buồn bã. Hai người ở với nhau bằng ấy năm, lúc nào sò cũng thấy thương vợ, giống như thương một đứa em gái bé, dù thực tế thì say chẳng bé tí nào. Khi em buồn, mà em thì hiếm khi vui, sò thấy lòng mình cứ chịu xuống. Nếu có thể làm gì để đổi lấy một nụ cười nở trên môi em, thì dù khó đến đâu, sò cũng cố làm cho bằng được. Nhưng mà, chưa bao giờ sò biết được điều gì có thể khiến say vui. Nhà có hai người, mà lúc nào cũng im ắng, đến lợn gà cũng không nỡ kêu. Say dậy chải đầu, vấn khăn gọn gàng rồi mới ra khỏi buồng. Hai vợ chồng ăn sáng bên bếp, mỗi người một bát. Vợ có xuống xã không? Sò hỏi, say lắc đầu. Em đi làm cỏ ngô với anh. Đến lượt sò lắc đầu. Anh làm xong hết rồi. Thế sang làm giúp nhà cô có một mình. Sò vẫn lắc đầu. Nhà bên đấy cũng xong rồi. Nó đang đưa con về ông bà nội thăm chồng. Ừ, thế thì thôi. Sò nuốt một miếng, nhìn vợ ngập ngừng. Vợ à, say ngẩng lên nhìn chồng chờ đợi. À, thôi. Sò mang cái bát ra bể nước. Say ăn nốt mấy miếng rồi cũng ra theo. Buổi sáng có hai cái bát tranh nhau rửa. Mặt trời đã lên cách đỉnh núi vài gang tay. Người no, chó mèo, gà vịt, bò lợn cũng no. Không ai nói năng gì với ai. Hết chuyện rồi, mà cũng không phải. Có những chuyện muốn, nhưng không thể nói được nữa. Mồm miệng tự dưng bị dán kín lại. Say lấy chổi quét nhà. Sò lấy cái quẩy tấu ra, sửa lại đôi quai đeo, tết bằng lông đuôi ngựa. Sò định bảo anh quét nhà rồi, lại thôi. Quét nữa thì cũng chả mòn nhà đi được. Có cái gì đấy chèn ở trong ngực sò. Như nước muốn chảy mà không chảy được. Nuốt cũng không trôi được. Chưa bao giờ một ngày lại trôi đi lâu như thế. Đợi mãi, làm đủ mọi thứ mới đến lúc nấu bữa trưa. Lại làm đủ mọi thứ mới đến lúc nấu bữa tối. Nghe một tiếng gà gáy, say đã rón rén nhích người ra ngoài, nín thở, nhét mép chăn vào sườn chồng, khẽ khàng ngồi dậy. Giờ mới ôm ngực thở ra một cái. Thực ra, say không ngủ tí nào, nhắm mắt thế thôi. Say chải đầu, mặc thêm áo, buộc thêm khăn, đeo quẩy tấu lên vai. Trong quẩy tấu, bên dưới mấy tấm điệu, là bộ váy áo nở đầy hoa mận, cả đôi giày cất kỹ từ hồi đám cưới. Say mở cửa, đóng cửa, mở cổng, đóng cổng đều rất khẽ, để nó không kêu lên. Ném cho con chó một miếng bánh ngô, để nó không chạy theo. Rồi rào bước trên đường mòn nhờ nhờ trắng. Gió rít ù ù bên tai say. Mấy ngôi sao cuối tháng chạy theo bước chân say. Những chiếc lá sa mu rụng sau lưng say. Sương đêm không kịp đậu trên khăn say. Say đi như có gió đẩy, như có nước cuốn, như có dây kéo. Trong đầu say chỉ có duy nhất một thứ, đấy là nụ cười với hai hàm răng trắng đến lóa cả mắt của quả. Thỉnh thoảng, say muốn nghĩ đến những thứ khác, ví như tấm khăn đội đầu dính đầy tàn tro của mẹ chồng, khi bà lúi húi nấu cho xong nồi canh cá để chia cho say mang về. Ví như tiếng búa đập trên lưỡi dao vừa nung đỏ của chồng, ví như mấy con lợn kêu ụt ịt trong chuồng vì đói. Nhưng không sao nghĩ được, nụ cười trắng loá của quả đè lên tất cả, giống như bóng đêm đang đè lên ngôi nhà nhỏ của say. Mùa đông đã qua rồi, thậm chí mùa hè cũng sắp đến, nhưng trời lúc sáng sớm vẫn lạnh buốt. Say kéo cái khăn quấn cổ lên quá mũi, chỉ hở hai con mắt, rồi thỉnh thoảng lại thở mạnh một cái cho hơi ấm của mình sưởi hai bên má. Thỉnh thoảng một vài giọt sương từ một tán cây bên đường lại rơi đụp vào mặt. Khi ngôi nhà đã khuất hẳn, ngoái lại cũng không nhìn thấy cái mái của nó nữa, thì Say đi chậm lại. Có những lúc như thế này, Say không biết mình đang vui hay đang buồn, cũng không nghĩ đến cái việc mình đang làm là đúng hay sai. Đúng sai chẳng quan trọng gì cả. Thật đấy, cách đây 4 ngày, Say vừa phải đi cùng một bà đè xuống bệnh viện huyện. Chưa đến ngày sinh, còn xa lắm, nhưng sản phụ đau bụng quá, Say không dám làm gì cả, đành phải yêu cầu người nhà khiêng xuống huyện. Đường thì dốc, lại còn có mưa xuân, 3-4 thanh niên thay nhau khiêng cáng, nhưng không dám đi nhanh vì đường trơn. Đến bệnh viện, đưa vào phòng cấp cứu, Say đứng bên ngoài với ông bố, chắc chỉ 17-18 tuổi. Mặt nó còn đầy lông tơ, tái mét đi vì lo. Khi bà mẹ cũng chỉ 18-17 hét lên một tiếng trong phòng cấp cứu, thì ông bố trẻ đạp cửa lao vào. Đứa bé đã chết trước khi kịp chào đời. Say ngã khuỵu ngay ngoài hành lang bệnh viện. Cái thai đã chết trong bụng mẹ từ vài ngày trước, may còn kịp cứu được mẹ. Từ lúc làm bà đỡ ở Há Khó Cho, Say chưa gặp phải chuyện như thế bao giờ. Đứa bé nào lúc chui ra khỏi bụng mẹ, nằm gọn trên tay Say cũng ướt nhép, cựa quậy không ngừng, khóc váng cả nhà. Nhưng đứa bé này đã im lặng từ lâu. Cuộc đời nó kết thúc từ khi chưa kịp bắt đầu. Có những người như thế, chưa kịp bắt đầu cho bất cứ việc gì thì đã phải kết thúc. Say không muốn mình phải kết thúc cái việc mà mình muốn nhất trong đời trước cả khi bắt đầu nó. Chính là việc mà Say muốn nhất cho đến lúc này. Dù thế nào cũng chỉ sống có một lần này thôi. Được làm người đã may mắn rồi. Thế thì phải sống thế nào để sau này già, thật già, trước lúc hấp hối, xung quanh đầy con cháu, không phải mấp máy mồm nói rằng còn việc ấy, việc kia, tao chưa kịp làm. Như là Hờ cũng thế đấy. Bố mẹ giục cưới từ năm trước thì nhất định không chịu, bảo muốn ở nhà với bố mẹ thêm 1 năm nữa rồi mới đi làm dâu. Cuối cùng, không được làm dâu, cũng không được ở với bố mẹ. Nếu nghe lời, thì có khi bây giờ đã kịp đẻ mấy đứa con rồi. Mà như thế, Say cũng ngoan ngoãn mà sống cuộc sống của Say, cũng lại không có chuyện gì xảy ra ở lều canh ngô, dù là mưa hay gió tơi bời đến đâu. Cũng càng không có chuyện Say phải xuyên qua trời rét để đi khâu vai thế này. Nghĩ nhiều cũng mệt, Say ngồi xuống dưới một gốc cây, hít một hơi thật dài, thở ra, lại hít vào, thở ra. Cả một vùng núi mênh mông vẫn còn đen ngòm những đỉnh nhọn chọc lên trời. Vài vì sao sáng lấp lánh như những con mắt đang cười. Ai ai cũng đang còn ngủ say và chẳng phải nghĩ ngợi gì cả. Chỉ có mỗi mình Say ngồi ở đây trong bóng đêm như một chiếc lá rơi ra khỏi cành. Chiếc lá này nếu có thể bay như chim thì cũng bay luôn rồi. Đến một nơi, chắc là dưới một gốc cây hoặc một tảng đá to ở bên đường mòn, đậu lên vai một người. Chính là cái người đang chờ để đốt Say cháy như một ngọn đuốc. Phải, cháy như một ngọn đuốc, một lần này thôi. Một lần thôi. Mệt thật đấy. Thật là tốt nếu như người ta sống ở trên đời mà không phải nghĩ ngợi gì. Cứ như một cái cây, đủ đất đủ nước là sống được, ra hoa, đậu quả được. Quả chín rụng xuống, hạt rơi ra, lại có cây con mọc lên. Chứ cứ phải nghĩ ngợi thế này, mệt quá. Say tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi mất. Một con chim gì đó rất to, đập cánh ngay trên đầu, khiến Say choàng dậy. Mặt trời sắp lên rồi, sương mù đang tan trên đỉnh núi và những mái nhà đang từ từ hiện ra. Say đứng dậy, phủi váy áo định đi. Đột nhiên có tiếng gọi hớt hải từ trên con đường mòn dẫn từ trên núi xuống. Y tá à, giúp nhà tôi với. Ôi, may quá được gặp rồi. Là bà cô nhà quả. Hình như nó sắp đẻ rồi, chảy hết cả nước ra rồi. Bà lão nói hụt hơi, say hoảng hốt. Bà cứ đi từ từ, cháu chạy trước nhé. Vừa nói, say vừa sờ vào cái túi vải đeo bên người. Ôi, cái thói quen của bà đỡ đã khiến say lúc nào cũng mang theo đồ nghề. Say chẳng nghĩ được gì nữa, ngoài việc có một người chỉ chờ say đến để đẻ. Say chạy vun vút ngược con dốc, đẩy những lá cỏ voi xanh mướt, ướt sũng chìa ra hai bên đường. Nhà quả đã ở trước mặt, đèn thắp sáng trưng, 4, 5, 6 bà già đang đi ra đi vào. Tiếng kêu của vợ quả từ trong buồng vọng ra to tướng. Say vẫn nhớ rõ cái mặt tròn, mắt híp lại của vợ quả. Say đi vun vút vào nhà, vừa đi vừa lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo. Mẹ quả chạy ra, nhìn thấy say mừng quá, túm chặt lấy tay. Ôi cháu say à, may quá, mày đến kịp rồi, mày giúp bác với. Say chỉ gật gật đầu, không mở được mồm. Trong buồng, vợ quả đang lăn lộn trên giường, miệng vẫn không ngừng kêu khóc. Cái người này thật là không biết gì, càng kêu khóc thì càng mệt, mất sức, đẻ làm sao được. Mà vợ quả kêu chẳng giống ai. Kêu thế này. Ôi mẹ ơi, mẹ cho con về với mẹ đi. Ôi cái đứa bé này, sao mày không chịu chui ra đi hả? Ôi anh quả ơi, sao làm vợ anh khổ thế này hả? Ôi ông trời ơi, ông giúp cho với. Đau quá, sắp chết rồi. Mẹ quả thấy con dâu nói đến chết, sợ quá, vội chạy lại bịt mồm con dâu. Mày nói thế không được. Con dâu à, cố chịu đi, đừng nói linh tinh nữa. Nhưng vợ quả vẫn chả chịu chồng. Trời thì lạnh, mà mồ hôi vẫn chảy đầm đìa trên mặt, trên cổ, tóc tai rối bù, chăn màn bị chị ta giằng ra ném khắp nơi. Mẹ chồng nhặt lên, chị ta lại ném xuống. Say đứng bên giường, sắn tay áo lên, vén váy vợ quả. Cho em xem cái nào. Vợ quả nhận ra say, mắt nhìn trừng trừng. Cô biết gì mà xem? Cô đi ra ngoài, ai bảo vào đây hả? Mẹ quả gắt. Nó là y tá đấy, là bà đỡ đấy. Mày có muốn cho con mày khóc không mà đuổi nó ra? Say chả thèm nói câu nào, đi găng tay vào. Cái đầu đứa bé đã lòi ra mà chị ta chẳng biết làm thế nào cho nó ra hẳn. Cứ dãy như con cá bị quăng lên cạn. Say thò tay vào, lôi tuột đứa bé ra. Sau khi dùng kéo bấm cho chị ta một cái. Đứa bé khóc toáng lên. Người thì bé mà tiếng khóc thì to muốn rách cả tai. Mẹ nó cũng khóc toáng lên. Ơ hay, không đẻ được cũng khóc, mà đẻ xong rồi cũng khóc. Say cắt rốn cho đứa bé, quấn nó vào khăn đưa cho bà nội, rồi khâu cho mẹ nó mấy mũi. Lúc trước còn thấy khó chịu, thấy run chân run tay, nhưng nhìn thấy bà đẻ là say quên hết. Công việc này say làm mấy năm rồi, quen tay rồi. Cả vùng này đàn bà đẻ đều nhờ say. Lúc trước chưa có y tá đỡ đẻ thì đau đẻ cứ tự đẻ thôi. Giờ hễ đau đẻ là sống chết gì cũng phải lôi say đến bằng được. Xong xuôi, say đi ra ngoài. Vợ quả chắc là mệt quá, không khóc nổi nữa, nằm nhắm tịt mắt trên giường. Đứa bé đã nằm im thít trong tay bà nội. Say vừa đi ra vừa dặn mẹ quả. Tí bác bảo chị ấy cho đứa bé bú ngay, càng sớm càng tốt. Đau cũng phải cố cho con bú, sữa non mới là tốt nhất. Mẹ quả gật gật. Say đi ra đến cửa buồng, gặp bà cô vừa về tới. Bà lão thở hổn hển. Xong rồi à, đứa bé nó tốt không? Say đáp. Khóc to thế là tốt rồi bà ạ. Ừ, bà cảm ơn cô Say nhé. Ở lại ăn bát cháo đã. Say đi thật nhanh ra cổng, nhấc cái quẩy tấu lúc trước đi vào vứt ở chân hàng rào, đeo lên vai. Sau lưng Say, tiếng bà cô nhà quả đang gọi như quát. Thằng quả đâu rồi? Sao không thấy mặt mày đâu hả? Tiếng vợ quả hét lên. Cái thằng bà cô đang gọi, nó đi từ nửa đêm rồi. Và chị ta lại khóc toáng lên như muốn làm sập cả mái nhà xuống. Say định quay vào, chỉ vào mặt chị ta mà nói. có muốn sống để nuôi con hay không mà hét to thế, băng huyết bây giờ. Nhưng mà thôi, kệ nó. Ra đến đường mòn, Say ngồi thụp xuống bên một gốc cây to. Say thấy chóng mặt, buồn nôn nữa. Say nhớ lại lúc nhìn thấy đứa bé, nó giống hệt quả. Tóc nó có một tí, cái trán hơi nhô ra, cái mũi to. Từ lúc đi làm bà đỡ tới giờ, chưa bao giờ Say thấy một đứa bé vừa từ bụng mẹ chui ra, trông đã giống hệt bố như vậy. Hay vì Say đã quá thuộc mặt quả. Cả trong giấc ngủ, cái mặt quả cũng chui vào đầu, nên mới thấy thế. Say ngồi dựa vào một cây mận, đợi cho cơn buồn nôn trôi ngược vào trong bụng. Trên đầu Say, mận đang lúc liều quả căng mọng, xanh biếc. Sắp đến mùa mận chín rồi, bây giờ ai thèm quá thì vặt ăn tạm cũng được. Chua, hơi đắng. Mặt trời đã lên quá ngọn núi mấy gang tay, tròn và đỏ như một quả bí già. Những cái lá cỏ voi lúc trước chịu xuống vì sương đêm, giờ đã dựng hết cả lên, xanh biếc, lấp la lấp lánh. Say đi hết đường dốc, đến đường mòn vắt ngang lưng núi thì rẽ phải. Đi mãi, đi mãi, đi mãi, hết khúc quanh này đến khúc quanh khác. Dòng sông đã ở trước mặt, nhà máy ở phía trên kia, đứng xa cũng nhìn thấy cái máy đỏ của nó. Chắc đang phát điện nên nước dưới này đang đầy lên, chảy vun vút. Say đứng bên bờ sông, ném cái quẩy tàu xuống nước. Nước đẩy nó trôi đi rất nhanh cùng với một đám xác. Từng thứ một ở trong quẩy tấu trôi ra ngoài. Đầu tiên là mấy miếng điệu, rồi đến đôi giày nhung đen có thêu bông cúc đỏ với cái khuy giày bằng bạc, rồi đến cái váy tạp dề, áo. Những bông hoa mận cuối cùng đã không nở trên ngực Say và tỏa ra ánh sáng lấp lánh, như là Say hình dung về lúc sẽ mặc nó và đứng trước mặt cái người đã khiến Say phải nghĩ đến từng phút từng giây. Mỗi khi hình dung thì tự dưng má Say lại nóng lên bừng bừng và ngực lại căng cứng lên nhức nhối. Còn bây giờ, khi những bông hoa mận đã ngập trong nước đục và biến mất trong phút chốc, Say chỉ cảm thấy như là một sợi dây vốn đang siết chặt lấy cổ mình đã tự dưng được gỡ ra. Say cứ theo đường mòn dọc bờ sông mà đi. Tất cả mọi thứ đều ở lại với há khó cho. Tất cả mọi thứ đều không đi theo Say. Há khó cho, nắng đang rải vàng trên những mái nhà mọc rêu xanh biếc. Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối của tiểu thuyết Người yêu ơi của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.